Quý thính giả đang nghe chương trình của SBS Radio. Có lẽ câu chuyện của tối nay, quý thính giả cũng đã biết một chút chi tiết cách đây một thời gian rồi. Đó là câu chuyện những thuyền nhân Việt Nam. Họ vượt biển để qua Úc, để thoát khỏi chế độ mà họ không mong muốn được tiếp tục sống với chế độ đó. Tuy nhiên, họ đã bị trả về bởi chính quyền Úc. Và rất là nhiều người sau khi họ bị trả về tới Việt Nam rồi, thì dư luận mới biết được những câu chuyện qua những người mà có theo dõi những cái sự kiện như vậy. Và không ai khác, đó chính là anh Đoàn Việt Trung. Và lời đầu tiên, xin chào anh Đoàn Việt Trung ạ.
Dạ, kính chào quý thính giả của SBS Radio. Xin chào anh Xuân Ngọc ạ.
Vâng, thưa anh Đoàn Việt Trung, thông tin mới nhất mà chính anh cung cấp cho SBS Radio đó là những người thuyền nhân Việt Nam đã bị trả về Việt Nam và họ bị kết án. Họ về Việt Nam từ hồi tháng 4 năm 2015 và bây giờ thì đã có các bản án rồi. Xin anh cho biết một chút chi tiết về những bản án này ạ.
Dạ, vâng thưa anh. Trước hết tôi xin giải thích từ đầu đuôi câu chuyện. Cái chiếc thuyền đó gồm có 46 người và bị đưa về Việt Nam bởi chính quyền Úc trên một cái chiếc tàu hải quân gọi là CHOULES. Họ bị đưa về vào tháng 4 và ngoài ra đến tháng 7 thì là một chiếc thuyền khác tình cờ cũng là trên đó cũng có 46 người nữa vì cũng bị chính quyền Úc đưa về, lần này là bằng máy bay, họ đưa vào tháng 7. Thế thì cái phiên tòa vừa rồi đó là ngày hôm qua đó là cho cái nhóm vào tháng 4 đi về trên chiếc tàu CHOULES. Ngay sau khi có phiên tòa thì chúng tôi được tin từ người dân địa phương. Bởi vì tình cờ chúng tôi có quen biết với một số người dân địa phương, được biết là tất cả mọi người đều bị kêu ra tòa, nhưng mà trong đó chỉ có 4 người là bị kết án. Và 4 người đó, 2 người phụ nữ bị kết án 3 năm tù và 2 người đàn ông bị kết án mỗi người 2 năm tù.
Vâng, anh có nói tới những nhân vật đó, chúng tôi cũng xin lưu ý chi tiết thêm một chút nữa. Đó là bà Nguyễn Thị Liên là 3 năm tù, Trần Thị Thanh Loan 3 năm tù, anh Hồ Trung Lợi là chồng của chị Loan có đến 4 đứa con nhỏ thì cũng bị kết án 2 năm tù và anh Nguyễn Văn Hải 2 năm tù. Nhưng mà thưa anh, tại sao trong số hơn 40 người vượt biển để ra đi và cuối cùng bị trả lại thì chỉ có 4 người bị kết án thôi ạ?
Thưa, họ bị kết tội, bị nhà nước kết tội là họ là người tổ chức chuyến đi. Và tôi được biết là nhóm tháng 4 thì tôi không biết, nhưng mà nhóm tháng 7 đó thì khi mà công an họ làm cuộc điều tra của họ xong, họ viết cái bản kết thúc cuộc điều tra của họ, thì trong cái bản đó hoàn toàn không có kết tội những người này là những người mà tổ chức chuyến đi là có ăn lời gì cả. Nhưng mà luật của nhà nước Việt Nam theo cái điều luật 275 trong Bộ Luật Hình Sự đất đai, thì theo luật đó thì nếu mà bạn tổ chức một chuyến đi thì dù là tổ chức chuyến đi không có ăn lời, dù là tổ chức chuyến đi để cho chính mình và gia đình mình xin tị nạn thì vẫn bị tù. Cái án tù đó phải ít nhất là 2 năm trở lên thưa anh.
Dạ vâng, anh có nói đến cái án tù dành cho những người tổ chức những chuyến đi này. Tuy nhiên chúng ta biết rồi, trên một chiếc thuyền mỗi chuyến đi như vậy có vài chục người cơ. Và cái rủi ro rõ ràng là họ biết không chỉ rủi ro trên biển. Chúng ta thấy trong cái thời gian gần đây đó trên Địa Trung Hải đã có những cái chết rất là oan uổng khi mà họ vượt biển để tới châu Âu. Đó là một cái rủi ro. Tuy nhiên một cái rủi ro nữa chắc là quý thính giả và chắc là anh Đoàn Việt Trung cũng đồng ý với tôi. Đó là khi họ tới được bến bờ tự do gọi là nước Úc rồi nhưng mà họ bị trả lại. Vậy thì xin anh cho biết một chút dưới góc độ là luật pháp thì cái rủi ro dành cho những người đó là bao nhiêu năm tù và những cái điều luật đó chi tiết như thế nào thì xin anh cho biết thêm để quý thính giả biết ạ.
Dạ vâng thưa anh, cả hai chuyến này đó họ đều chưa được đến đất của nước Úc, họ bị chặn lại ở trên biển bởi hải quân Úc mà họ bị đưa về một chiếc thì một nhóm thì bị đưa về bằng tàu, nhóm thì đưa về bằng máy bay. Thì cái xác suất mà họ bị rủi ro bị chặn lại ở trên biển nó rất là cao bởi vì chính quyền Úc dành ưu tiên cao cho việc ngăn chặn người thuyền nhân đến nước Úc và chắc chắn là họ sẽ bị đưa về Việt Nam. Và khi một chiếc thuyền bị đưa về Việt Nam thì chắc chắn 100% là trong chiếc thuyền đó sẽ có ít nhất là một vài người vô tù. Bởi vì luật của Việt Nam thì nói là nếu mà bạn tổ chức một chuyến đi thì bạn sẽ bị tù ít nhất là từ 2 năm trở lên. Dù là bạn tổ chức chuyến đi để đi xin tị nạn, dù là bạn tổ chức chuyến đi không có phải để ăn lời, thì vẫn luật của Úc thì là nói về people smuggling, thì định nghĩa những người people smuggler đó là những người có ăn lời khi mà tổ chức chuyến đi và chỉ trừng phạt những người people smuggler nếu họ có ăn lời. Luật của Việt Nam thì bất kể dù là không ăn lời, dù là tổ chức chuyến đi để chính mình xin tị nạn thì vẫn bị tù và cái án tù đó phải không dưới 2 năm thôi anh. Điều 275 của Bộ Luật Hình Sự nó là phải từ 2 năm trở lên đến 5 năm và có một số trường hợp thì lên đến 15 năm.
Lên đến 15 năm, nếu mà lên đến 15 năm thì là những cái tội liên quan đến thế nào mà sao lại nặng đến như vậy?
Thưa là những người là nếu mà tổ chức, họ nói là từ 2 năm đến 5 năm là trường hợp bình thường. Còn nếu mà tổ một cái chuyến đi đó có hậu quả nặng nề, họ chẳng có định nghĩa nặng nề nghĩa là sao, có nghĩa là tùy theo họ, thì là lên đến 10 năm. Mà nếu mà hậu quả rất nặng nề, họ cũng không định nghĩa ba cái chữ rất nặng nề nghĩa là sao, thì họ gọi là lên đến 15 năm thay.
Vâng, một cách khá là mơ hồ, gây ra những hậu quả nặng nề, ví dụ như trên những chiếc thuyền đó mà dẫn đến là có người thiệt mạng, thì phải chăng là những người mà bị xử phạt, ví dụ như 4 người trên sẽ có mức án, sẽ phải chịu mức án nặng nề hơn thưa anh?
Thưa, không như thế là như vậy thưa anh, không như thế là trên chiếc thuyền có người chết thì mới là nặng nề. Tôi nghĩ là không phải chỉ trên cái điều khoản 275 mà rất nhiều điều khoản ở trong rất nhiều đạo luật của Việt Nam là đều có những cái chữ mơ hồ như vậy, thì không phải cứ mỗi một cái câu chữ mơ hồ như vậy là đều có lý do của nó, và tất cả những cái đó đều có chung một cái lý do đó là để tạo ra cái quyền tự do cho nhà nước muốn áp dụng luật như thế nào thì áp dụng tùy theo ý muốn của họ trong cái trường hợp đó. Còn thì riêng trong trường hợp cái điều khoản 275 này đó, thì họ nói kiểu mơ hồ đó bởi vì họ muốn trừng phạt nặng hơn những người tổ chức thêm lần thứ nhì thứ ba thôi, cái đó cũng có thể gọi là cái hậu quả nặng nề. Có nghĩa là nếu mà đã tổ chức một lần rồi đi về bị tù, lại tổ chức đi tị nạn nữa thì lần thứ nhì họ có quyền phạt nặng hơn.
Vâng, thế về cái vấn đề mà thuyền nhân Việt Nam vẫn tiếp tục ra đi, vẫn tiếp tục tìm đường để mà tới được Úc, câu hỏi đó là vậy nguyên nhân tại sao mà cho đến ngày hôm nay vẫn có những người tiếp tục ra đi như vậy ạ?
Dạ, tôi có hỏi họ cho anh, những người mà trả lời tôi đó thì họ không phải là những người tranh đấu về nhân quyền, họ là người dân bình thường, họ không thể chịu nổi những cái áp bức nhỏ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như là con của họ thì đi có bằng cấp, đi làm thì lại không có được việc tốt như là con của những người có gái.
Vâng.
Thế những cái nhỏ nhỏ như vậy đó họ kể cho tôi, thì tôi nghĩ là những cái đó cộng lại nó thành ra một cái sự bất mãn với chế độ. Họ không có sự lựa chọn. Tuy nhiên, chính quyền Úc đã yêu cầu phía Việt Nam là không có cư xử tệ với những người thuyền nhân này. Và thể theo lời yêu cầu đó của chính quyền Úc, thì nhà nước Việt Nam trên chiếc máy bay đưa họ về hồi tháng 7. Cũng như là ở đất liền khi chiếc tàu đưa họ về vào tháng 4 năm ngoái, thì cả viên chức, cả trong hai trường hợp đó thì viên chức của nhà nước Việt Nam đã nói với họ, nói với những người thuyền nhân này trước sự có mặt của các viên chức Úc rằng chúng tôi sẽ không có đàn áp các bạn, chúng tôi sẽ giúp các bạn hội nhập lại đời sống, chúng tôi sẽ không có bắt bớ các bạn, không có bỏ tù các bạn. Đó là cái lời hứa của nhà nước Việt Nam trước sự có mặt của viên chức Úc và được thông dịch qua tiếng Anh. Và cái lời hứa đó nói cả hai lần, vào tháng 4 đến tháng 7 với anh. Và những cái lời hứa đó là tôi được nghe lại từ hai nhóm thuyền nhân đó kể lại cho tôi. Họ hứa như vậy. Trong vài tháng sau đó thì họ có vẻ như họ giữ lời hứa đó. Nhưng mà thực sự thì ai cũng biết là họ giữ lời hứa bởi vì họ nghĩ là trong 1-2 tháng đầu thì thế giới còn chú ý đến họ. Sau đó thì bắt đầu bắt bớ, bắt hỏi lên hỏi xuống, bắt lên bắt xuống cái đồn công an để mà thẩm vấn và để điều tra. Và bây giờ là đưa ra tòa. Đó là lời hứa của họ và thực tế là như vậy thưa anh.
Và thưa anh, trong số mà những người bị kết án đó thì có chị Loan, chị có mấy đứa con nhỏ cơ, thì không biết là bây giờ tình hình mà nếu mà bị kết án như thế này thì số phận sẽ ra sao thưa anh?
Dạ, hôm qua cũng rất là may tôi được nói chuyện với chính đích thân chị Loan ngay sau phiên tòa. Tội lắm thưa anh, khi tôi hỏi là chị có mấy đứa con nhỏ thì chị bật khóc.
Dạ.
Chị nói là bây giờ không biết hai vợ chồng bị tù như vậy, cả hai vợ chồng đều bị tù thôi anh.
Vâng.
Rồi không biết là sẽ làm sao, mấy đứa nhỏ ai sẽ nuôi tụi nó. Vâng, tội nghiệp lắm thôi anh, khi tôi nghe cái đó cũng rất là cảm động.
Vâng, nhưng mà bây giờ thì không biết là có tổ chức nào có thể can thiệp hay là giúp đỡ được không, theo anh?
Dạ thưa, tôi đã có lên tiếng về chuyện này, tôi đã cung cấp thông tin về chuyện này, không phải chỉ với truyền thông Việt ngữ của mình, mà cũng đến một số cái cơ quan nhân quyền, cái hội nhân quyền của Tây Phương, trong đó thì có Hội Ân xá Quốc tế Amnesty International cũng như là tổ chức Human Rights Watch ngay nước Úc này. Tôi được biết rằng tổ chức Human Rights Watch đó, thì trước đây trong mấy tuần vừa qua họ đã lên tiếng với chính quyền Úc là xin hãy quan sát cái cách mà nhà nước ở Việt Nam đối xử với những người này. Họ cũng cho tôi hay là họ sau khi được tin này họ cũng sẽ hỏi chính quyền Úc là đã làm gì chưa và có biết về cái bản án này không và dự định sẽ làm gì. Đó là một số việc trong khả năng của tôi và tôi nghĩ là trong khả năng của những người Việt quan tâm đến chuyện này có thể làm được.
Như anh Đoàn Việt Trung có nói đó là còn một cái chuyến tàu nữa mà về vào tháng 7 đó, thì đến bây giờ là vẫn chưa có chi tiết gì thêm đúng không ạ?
Dạ thưa vâng, cái chiếc tàu bị trở về bằng máy bay vào tháng 7 thì hồi ngày 5 tháng 4 là đáng lẽ có phiên tòa, nhưng mà tòa lại đòi tất cả 46 người phải có mặt thì mới xử. Tuy là trong đó chỉ có 3 người là bị kết tội. Thế trong 46 người đó có một số người không tham dự được tại vì họ đang ở xa. Họ nói là vì lý do đó mà họ rời lại. Nhưng mà cũng vào khoảng thời gian đó thì anh, thì một tờ báo của Úc có đưa lên chuyện này, tờ báo The Australian, có đưa lên cái chuyện nó sắp sửa có phiên tòa, và họ hỏi giờ phiên tòa là họ không nói là vì tờ báo Úc đưa lên, họ nói là tại vì không có đủ người tham dự. Thì người dân ở địa phương cho tôi hay là họ, những người thuyền nhân đó cho rằng trong mấy tuần nữa họ sẽ đi ra tòa thôi.
Vâng, và thưa quý vị, chắc chắn là anh Đoàn Việt Trung với cái nguồn tin nội bộ của mình thì trong thời gian tới cũng sẽ cung cấp đến cho quý vị những chi tiết thêm về số phận của những thuyền nhân trên chiếc thuyền mà họ bị trả về vào hồi tháng 7 năm ngoái. Vâng, rất là cảm ơn anh Đoàn Việt Trung đã tham gia Mỗi Ngày Một Câu Chuyện tối nay. Xin chúc anh sức khỏe luôn dồi dào ạ.
Dạ, cảm ơn anh Xuân Ngọc và kính chào quý khán giả.